Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 6 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Giáo hội Nam Châu sống và cử hành tháng truyền giáo ngoại thường. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe lá thư Vatican với đề tài Đức Hồng Y Mark Coelet, Tổng trưởng Bộ Giám mục và việc độc thân Linh Mục. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Hồng Thảo trình bày tin tức.
Vatican, lúc 17 giờ chiều ngày 4 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tế thánh lễ tấn phong giám mục cho 4 linh mục, trong số đó có ba đức ông Antoine Camilleri, Paolo Rudelli và Paolo Borgia. Những vị này đã được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh hôm 3 tháng 9 vừa qua, và cha Michael Jackney, dòng tên, phó thư ký phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện. Cha Michael Jackney sẽ được thăng hồng y ngày hôm sau lúc 5 giờ chiều ngày 5 tháng 10. Hai giám mục phụ phong là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y Peter Tuckson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thiên Cha nói đến trách nhiệm lớn được trao cho những vị sắp được tấn phong. Sứ vụ này khởi đi từ việc Chúa Giêsu được sai bởi Chúa Cha để cứu độ con người. Và đến lượt mình, Chúa Giêsu sai 12 tông đồ với đầy quyền năng thánh thần để loan báo tin mừng cho tất cả muôn dân và tập hợp mọi người về với vị mục tử duy nhất, thánh hóa và dẫn dắt họ đến với ơn cứu độ. Để duy trì chức vụ tông đồ này từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhóm 12 đã chọn các cộng tác viên để truyền lại cho họ món quà thánh linh với việc đặt tay, ban tròn đầy bí tích truyền chức. Do đó, qua sự kế thừa liên tục của các giám mục trong truyền thống sống động của giáo hội, chức vụ cao cả này được bảo tồn và công việc của đấng cứu thế được tiếp tục và phát triển cho đến thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha nói, nơi vị giám mục với các linh mục chung quanh, chính Chúa, vị tư tế đời đời hiện diện giữa anh chị em.
Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời với các ứng viên giám mục. Anh em được Thiên Chúa chọn giữa con người và vị con người. Chức vụ được ban không phải cho anh em, nhưng cho điều liên quan đến Thiên Chúa. Giám mục là tên gọi của một việc phục vụ, không phải là một vinh dự. Vì giám mục thi hành việc phục vụ hơn là thống trị, theo điều răn của Thầy. Ai làm lớn giữa anh em thì phải trở nên nhỏ hơn. Ai cai quản thì phải trở nên người phục vụ. Đức Thánh Cha nhắc các ứng viên về bổn phận công bố lời Chúa lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện. Công bố lời chân thật chứ không phải những diễn từ nhàm chán không ai hiểu. Đây là điều Thánh Phêrô nhắc về hai nhiệm vụ thiết yếu của giám mục là cầu nguyện và công bố lời Chúa như hai cột trụ, sau đó mới đến các nhiệm vụ quản trị. Thêm vào đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc các ứng viên giám mục về ba sự gần gũi của giám mục. Gần gũi với Thiên Chúa là điều đầu tiên. Gần gũi với các linh mục trong linh mục đoàn và gần gũi với dân chúng. Đừng quên là mình được tách ra, được chọn từ đàn chiên. Đừng quên gốc rễ của mình, những người chuyển trao đức tin và cho mình một căn tính, không được bỏ đàn chiên. Thánh lễ kết thúc lúc 18:50. Các giúp lễ trong thánh lễ là các chủng sinh của Học viện Karabnica và các thầy dòng tên đang làm việc tại Vatican News.
Lúc 16 giờ ngày 5 tháng 10, một ngày sau khi tấn phong giám mục cho 4 linh mục, Đức Thánh Cha chủ sự công nghị thăng hồng y cho 13 vị tổng giám mục và giám mục, trong đó có Đức Cha Michael Jackney mới được phong giám mục ngày hôm trước. Buổi công nghị được bắt đầu với phần phụng phụ lời Chúa, tiếp theo là nghi thức thăng hồng y qua việc đội mũ hồng y, trao nhẫn và bổ nhiệm hiệu tòa. Bài đọc được trích từ Tin mừng Marco chương 6 câu 30 đến câu 37 về việc Chúa Giêsu thấy đám đông và Ngài chạnh lòng thương. Ngài nói các môn đệ, hãy cho họ ăn. Sau bài đọc, Đức Thánh Cha đã có một bài giảng. Ngài nói, lòng thương cảm là từ khóa của tin mừng. Đây là điều luôn được viết nơi trái tim của Chúa Kitô, không phải là thái độ của một lúc nào đó, nhưng là thái độ của một con tim, nơi lòng thương xót của Thiên Chúa nhập thể. Đức Thánh Cha đã đưa ra một vài ví dụ. Thánh Marco kể rằng, khi Chúa Giêsu đi qua miền Galilee để rao giảng và trừ quỷ, có một người phong củi đến và quỳ xuống cầu xin người. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương, đưa tay chạm vào anh và nói, tôi muốn, anh sạch đi. Với cử chỉ và lời nói này, sứ mạng của Đấng Cứu Thế dành cho con người được tỏ lộ. Đấng Cứu Thế đầy lòng trắc ẩn. Ngài thể hiện ý muốn của Thiên Chúa khi chữa lành con người khỏi bệnh củi tội lỗi. Ngài giơ tay của Thiên Chúa để đụng chạm đến xác thịt bệnh tật của chúng ta. Chúa Giê-xu đi tìm những người bị chối từ, những người không còn hy vọng. Như trường hợp của người bị liệt 38 năm, nằm gần bờ hồ Bethesda và chờ đợi ai đó giúp anh xuống nước nhưng vô vọng. Thiên Chúa luôn chạy lòng thương đối với dân của người.
Tuy nhiên, các môn đệ thì lại thường tỏ ra thiếu lòng trắc ẩn. Nhưng trong trường hợp này, đứng trước vấn đề đám đông đang đói, các ông đã nói, xin giải tán dân chúng để họ đi mua gì ăn. Đó là thái độ thường thấy của con người chúng ta, ngay cả các tu sĩ và người đạo đức. Như thầy Levi tránh sang bên kia mà đi đối với người bị hại trên đường. Điều đó đồng nghĩa với việc tự nói, đừng đụng vào tôi. Luôn có những lý do để biện minh, đôi khi bằng cách tạo ra những quy định thể chế, như trong trường hợp đối với người phong cùi. Họ phải ở bên ngoài, điều đó là chính đáng. Đây là thái độ hết sức con người được rút ra từ một cấu trúc không có lòng thương cảm. Từ đây, chúng ta có thể tự hỏi, với lương tâm, chúng ta có phải là đối tượng trước tiên nhận lòng trắc ẩn của Thiên Chúa không? Tôi đặc biệt nói với anh em, các hồng y và những vị sắp trở thành hồng y. Nhận thức này có sống động trong anh em không? Nơi lương tâm chúng ta, lòng trắc ẩn của Thiên Chúa dành cho chúng ta có sống động không? Đây không phải là điều tùy thuộc và ngay cả không phải là lời khuyên phúc âm, nhưng là một đòi hỏi thiết yếu. Nếu tôi không cảm thấy mình là đối tượng cần lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, tôi sẽ không hiểu được tình yêu của Ngài. Khả năng trung thành trong chức vụ của mình cũng phụ thuộc vào nhận thức sống động này. Ngay cả đối với anh em các hồng y, sự sẵn sàng của một hồng y là cho đi máu của mình, được biểu thị bằng màu đỏ của phẩm phục. Chắc chắn nó bắt nguồn từ nhận thức mình nhận được lòng thương cảm và khả năng mình có lòng thương cảm. Nếu không, người đó không thể trung thành. Nhiều hành vi bất chính của con người trong giáo hội xuất phát từ việc thiếu nhận thức về lòng thương cảm mình nhận được và thói quen nhìn bằng sự giận dân.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu dòng Chúa Giê-xu, Mẹ Maria tiếp tục sứ vụ của dòng bằng cách làm chứng cho lòng thương xót tốt lành của Thiên Chúa, bằng đời sống huynh đệ và liên đới, bằng sự phân định và can đảm vượt qua khó khăn. Trưa ngày 5 tháng 10, trong buổi tiếp kiến dành cho các nữ tu dòng Chúa Giê-xu, Mẹ Maria đang tham dự Tổng hội lần thứ 37 của dòng, Đức Thánh Cha đề cập đến chủ đề Tổng hội năm nay của dòng là bước đi với hy vọng như một gia đình tông đồ, theo hình ảnh Kinh Thánh về cuộc viếng thăm của Mẹ Maria với bà Elizabeth. 200 năm qua, từ một hoạt động tông đồ dành cho những người bé nhỏ nghèo khổ của Thánh Claudina Taffner, đấng sáng lập dòng, dòng đã mở rộng khắp thế giới và ngày nay đang hiện diện tại 28 quốc gia ở 4 châu lục. Đức Thánh Cha nhận định rằng, lịch sử này nói với chúng ta về một hành trình không ngừng nghỉ, luôn luôn là một cuộc hành trình, như Mẹ Maria khi đi thăm viếng bà Elizabeth, chú ý đến những nhu cầu của người khác. Luôn luôn trên cuộc hành trình với niềm vui và hy vọng. Và dựa trên ý tưởng này, Đức Thánh Cha đưa ra 3 con đường cho hành trình của dòng.
Thứ nhất là làm chứng cho lòng thương xót tốt lành của Thiên Chúa, như Thánh Claudina đã cảm nhận sâu xa về một Thiên Chúa thương xót và tha thứ, yêu thương vô điều kiện. Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu xem xét và nhớ lại cuộc sống, ơn gọi và sứ vụ của mình dưới ánh sáng này để tiếp tục được Chúa chạm vào, để hiện diện trong những khốn khổ của thời đại chúng ta. Con đường thứ hai là đời sống huynh đệ và liên đới. Đức Thánh Cha khuyến khích các nữ tu sống các mối quan hệ ngày càng theo Tin Mừng hơn, để họ trở thành cộng đoàn huynh đệ tông đồ hơn. Những nữ tu truyền giáo, để những thiếu nữ trẻ nhìn thấy điều này và theo đuổi hình thức thánh hiến này. Đức Thánh Cha khuyến khích các chị gặp gỡ những người trẻ qua chứng tá đời sống, để họ thấy nơi các chị điều không có nơi thế giới, niềm vui theo Chúa Kitô. Và con đường cuối cùng là phân định và can đảm để vượt qua khó khăn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cần phân định để biết hoạt động tông đồ, sự hiện diện sứ vụ của chúng ta, có đúng theo điều thần khí yêu cầu đấng sáng lập và dòng trong 200 năm qua không? Cần khám phá ra những cách thức truyền giáo phù hợp với thời đại ngày nay, nhưng luôn là một thân thể truyền giáo, vì những dấn thân đơn độc và mệt mỏi thì không có tương lai.
Nairobi, Một mạng lưới gồm 23 đài phát thanh ở châu Phi sẽ phát sóng trực tiếp buổi đọc kinh Mân Côi quốc tế, dự kiến sẽ diễn ra ở Roma vào ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi thứ hai, ngày 7 tháng 10. Buổi đọc kinh Mân Côi quốc tế sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều giờ Roma tại đền thờ Đức Bà Cả do Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo chủ sự. Buổi đọc kinh sẽ được phát trực tiếp trên Radio Maria tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Do đó, sẽ có tới 10 triệu người cùng nhau đọc kinh Mân Côi. Sự kiện này được tổ chức trong tinh thần của tháng truyền giáo ngoại thường, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Tất cả Kitô hữu chúng ta trở nên năng động hơn như là những nhà truyền giáo và cầu nguyện cho tháng truyền giáo. Điều phối viên của đài phát thanh Maria Châu Phi, ông Paolo Tafuri, nói với hãng tin AGP của Châu Phi rằng các đài phát thanh ở ít nhất 23 quốc gia Châu Phi sẽ được kết nối và cũng có người Châu Phi ở Roma và nhiều người sẽ theo dõi các kênh radio. Trang web của tháng truyền giáo ngoại thường cho biết tổ chức Gia đình Thế giới của Radio Maria, tổ chức điều hành các đài phát thanh Maria, là đơn vị tổ chức sự kiện Kinh Mân Côi quốc tế vào ngày 7 tháng 10 này, theo lời mời gọi của Bộ Truyền giáo và các hội giáo hoàng truyền giáo. Các tình nguyện viên và nhân viên của Radio Maria đã làm việc nhiều tháng để đảm bảo cho sự kiện này được diễn ra một cách tốt đẹp.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe về Giáo hội Năm Châu, sống và cử hành tháng truyền giáo ngoại thường. Quý thính giả thân mến, hôm thứ Ba ngày 1 tháng 10, lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự buổi đọc kinh chiều khai mạc tháng dành riêng cho việc truyền giáo. Chủ nhật ngày 20 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ngày truyền giáo tại quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon. Tháng truyền giáo mời gọi giáo hội tham gia và dấn thân vào một hành trình cầu nguyện, làm chứng và suy tư về đặc tính trung tâm của sứ vụ đến với muôn dân trong cuộc đời của mỗi Kitô hữu. Giáo hội địa phương được mời gọi sống những giây phút chia sẻ, cầu nguyện và dấn thân truyền giáo trong bối cảnh và hoàn cảnh riêng. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả việc sống và cử hành tháng truyền giáo này của một số giáo hội địa phương.
Tại Italia, Giáo hội Italia ý thức rằng trước đây Giáo hội Italia là nơi mà các nhà truyền giáo ra đi. Nhưng ngày nay, do thực trạng thực tế về ơn gọi linh mục và tu sĩ, Italia không thể nghĩ đến việc truyền giáo như những thập niên trước. Giáo hội Italia cho rằng, thật đúng lúc khi Đức Thánh Cha Francisco đề nghị chủ đề của tháng truyền giáo được rửa tội và được sai đi. Như thế, sứ vụ truyền giáo không chỉ dành riêng cho một bộ phận giáo sĩ tu sĩ, nhưng là lời mời gọi cho tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Trong tinh thần đó, sứ bộ Tòa Thánh, một tổ chức mục vụ trực thuộc Hội đồng Giám mục Italia, lãnh trách nhiệm chính trong tháng đặc biệt dành cho công cuộc truyền giáo. Sứ bộ đã có những chương trình cụ thể cho mọi thành phần tín hữu. Đặc biệt đối với người trẻ, sứ bộ có những đề nghị như tham gia chiến dịch xã hội trên mạng xã hội như ảnh và video về chủ đề truyền giáo, mời một nhà truyền giáo kinh nghiệm đến gặp gỡ và trao đổi với các bạn trẻ trong các nhóm, canh thức cầu nguyện cho việc truyền giáo, ủng hộ đóng góp cho các hội giáo hoàng truyền giáo.
Thụy Sĩ, các giám mục gửi thư mục vụ cho các tín hữu với tựa đề được sai đi cho sứ vụ. Trong thư có đoạn viết: Nhân danh Chúa Giê-xu, chúng tôi canh tăng công cuộc truyền giáo để đáp lại lời kêu gọi của Chúa cho cuộc sống của anh chị em. Chúng tôi tin tưởng anh chị em, Chúa Kitô tin tưởng anh chị em và toàn thể giáo hội cùng anh chị em bước đi trên con đường hoán cải mục vụ và truyền giáo. Chúng tôi đảm bảo với anh chị em rằng chúng tôi cầu nguyện và chúc lành cho anh chị em đi khắp thế giới, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Các giám mục viết tiếp: Anh chị em thân mến, mặc dù lá thư mục vụ này dành cho tất cả anh chị em, nhưng đồng thời chúng tôi muốn gửi đến từng mỗi người trong anh chị em. Anh chị em biết rằng qua bí tích thánh tẩy, anh chị em trở thành thụ tạo mới. Và với Đức Kitô, mỗi người là duy nhất. Chính người, trước khi trở về cùng cha, đã không ngừng kêu gọi và sai những người nam và nữ, giao phó cho họ sứ vụ rao giảng tin mừng. Sứ mạng này chính là sứ mạng của Chúa Giê-xu, là những người kế vị các tông đồ. Chúng tôi muốn loan báo rằng hôm nay lời mời gọi này của Đức Kitô là một điều khẩn cấp dành cho tất cả anh chị em. anh chị em được sai đi khắp nơi trên thế giới, bắt đầu từ nơi anh chị em đang hiện diện.
Tại châu Á, Macau, cha Giorgio Peter Angelin cho biết, trong giáo phận Macau, các linh mục thuộc dòng truyền giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria đã bắt đầu phổ biến sách Tin Mừng cho những người ngoài Kitô giáo, khuyến khích việc đọc và suy niệm Tin Mừng. Các thành viên của hội dòng dấn thân cổ võ việc hiểu biết, đọc và chia sẻ Kinh Thánh và có ý định phổ biến Tin Mừng để chia sẻ với người khác. Cha Peter cho biết đây là một hình thức thực hành đơn giản tháng truyền giáo mà các cha đã cùng nhau quyết định. Cha lưu ý, việc đọc Kinh Thánh cho phép chúng ta hướng dẫn lương tâm và kinh nghiệm của toàn nhân loại. Các dấu chỉ của Thiên Chúa như Kinh Thánh giúp mọi người trong cuộc sống hàng ngày nhận thức được công trình cứu độ của Đức Kitô. Đồng thời, lời Chúa có quyền năng chạm đến nơi sâu thẳm nhất của con người, đó là trái tim và lương tâm. Giáo hội phát động một phong trào loan báo Tin Mừng nhằm tiết lộ cho những người ngoài Kitô giáo về cuộc sống của Chúa Giêsu và làm cho họ tiếp xúc với lời Chúa Kitô bằng cách đọc Tin Mừng để họ có thể biết tình yêu của Thiên Chúa.
Hàn Quốc, các giám mục Hàn Quốc, đây không phải là lúc để tự thỏa mãn, nhưng để loan báo Tin Mừng cho những người nghèo. Trong thư mục vụ gửi cho các tín hữu, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc viết: Trong đất nước của chúng ta còn rất nhiều người không biết Chúa Giêsu. Chúng ta phải loan truyền lời và tình yêu của Chúa Giêsu đến mọi vùng đất nước. Nội dung thư lặp lại sứ điệp của Đức Thánh Cha cho tháng truyền giáo. Mỗi Kitô hữu là một nhà truyền giáo cho tình yêu Chúa. Không có ai là vô dụng và không có ý nghĩa. Mỗi người trong chúng ta là một người thi hành sứ vụ truyền giáo cho thế giới, bởi vì mỗi người là hoa trái tình yêu của Thiên Chúa. Tiếp theo, các giám mục viết: Lý do chúng ta loan báo Tin Mừng đó là thực hiện giấc mơ của Chúa Giêsu. Tất cả các dân tộc sống trong nước của Thiên Chúa tràn đầy tình yêu, hòa bình và hy vọng. Vương quốc của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu muốn không chỉ đơn giản là nơi con người có thể đến sau khi cái chết. Trong thực tế, vương quốc của Thiên Chúa đã hiện diện ngay cả khi chưa được nhận thức đầy đủ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tin Mừng Luca nói: Vương quốc của Thiên Chúa hiện diện giữa anh em. Vương quốc mà Chúa Giêsu rao giảng là một xã hội trong đó công lý, hòa bình và tình yêu của Thiên Chúa chiếm ưu thế và hướng dẫn tất cả mọi thứ trên thế giới. Do đó, hoạt động truyền giáo đích thực là truyền đạt ý muốn của Chúa đến mọi dân tộc và đưa họ đến với tình yêu trọn vẹn, hòa bình và công lý của Người. Tiếp đến, các giám mục cũng nói đến những điều mà giáo hội tại đây đã đạt được trong việc đem Chúa đến với muôn dân. Tuy nhiên, các giám mục cũng nhắc nhở: Tuy nhiên, đây không phải là lúc để tự thỏa mãn những gì đã đạt được, nhưng là thời gian chúng ta phải đấu tranh cho sự tăng trưởng thiêng liêng. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Đức Hồng Y Mark Quellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục và việc độc thân linh mục.
Quý thính giả thân mến, Chủ nhật hôm nay mùng 6 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể với các nghị phụ để khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia tiến hành tại Vatican cho đến ngày 27 tháng 10 tới đây về chủ đề Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Trong thời gian qua, rất nhiều ý kiến lập trường đã được bày tỏ liên quan đến công nghị giám mục này, đặc biệt là về tài liệu làm việc, làm căn bản cho các cuộc thảo luận trong khóa họp. Có một nhóm Hồng Y giám mục, linh mục và giáo dân vạch rõ bốn luận đề không hợp với đạo lý Công giáo trong tài liệu này. Coi văn hóa của các thổ dân có giá trị cứu độ, giá trị mạc khải, đến độ như không cần mạc khải duy nhất của Kitô giáo nữa. Nhiều vị khác bày tỏ hy vọng là Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia sẽ mở ra viễn tượng mới cho giáo hội tại miền này. Trong bối cảnh đó, người ta cũng chú ý đến cuốn sách mới được Đức Hồng Y Mark Quellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, cho xuất bản hôm 3 tháng 10 vừa qua, như một góp ý cho công nghị giám mục từ hôm nay. Đức Hồng Y Quellet, người Canada, thuộc tu đoàn Sơn Bích, năm nay 75 tuổi, cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Cuốn sách mới của Ngài mang tựa đề Những người bạn của hôn phu để có một cái nhìn đổi mới về sự độc thân linh mục, do nhà xuất bản Cantagalli ở thành phố Siena ấn hành. Người ta chú ý đến cuốn sách này của Đức Hồng Y Willett do sự kiện trong thời gian qua đã có một số Hồng Y công khai bày tỏ lập trường khác biệt với Đức Thánh Cha Francisco, tuy vẫn tuyên bố tôn trọng vai trò của Ngài và quả quyết là không phải là kẻ thù của Ngài. Khác với những vị này, Đức Hồng Y Willett không hề bị báo chí xếp loại như thế và không đích thị phê bình tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia. Nhưng trong cuốn sách mới vừa nói, ngay trong chương dẫn nhập, Đức Hồng Y Willett nói đến một vấn đề rất quan trọng đã từng được Thánh John Paul II Giáo Hoàng và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tức là Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, coi là điều sinh tử khi công bố tuyên ngôn Dominus Jesus, Đức Giêsu là Chúa. Xác quyết Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất giữa lúc có những trào lưu thần học công giáo. Theo chiều hướng của những người khác cho rằng Chúa Giêsu chỉ là một trong những người cứu độ trần thế. Đức Hồng Y Willett viết, những con đường mới của tương lai sẽ mang lại những thành quả theo tinh thần tin mừng nếu con đường ấy phù hợp với việc loan báo trọn vẹn các giá trị trường tồn của truyền thống Kitô giáo. Dưới ánh sáng đó, tìm kiếm những con đường mới để loan báo tin mừng cho những người dân bản địa ở vùng Amazonia, có nghĩa là đi xa hơn phương thức tiếp cận bị thu hẹp vào những vũ trụ quan về miền Amazonia, nhắm đạt tới một tổng hợp các nền văn hóa khác nhau, nhưng nó có nguy cơ giả tạo và là một thứ tôn giáo hòa đồng. Đặc tính duy nhất của Chúa Giêsu Kitô và theo một mức độ nào đó, đặc tính duy nhất của văn hóa kinh thánh đòi phải có một cuộc đối thoại tôn trọng các nền văn hóa khác, nhưng phải rõ ràng hướng về sự hoán cải, trở về với mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa. Đặc tính siêu việt có 102 trong sự nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa đi vào lịch sử nhân loại, mang lại cho nền văn hóa kinh thánh một chỗ đứng đặc biệt trong bối cảnh các dân nước và chứng thực rằng nền văn hóa ấy được giảng dạy cho tất cả các nền văn hóa để mang lại cho chúng điều mà các nền văn hóa ấy khao khát và những giá trị cũng như những giới hạn của các nền văn hóa đó hướng về với mục đích được soi sáng, chữa lành và được đón nhận vượt lên trên chính các nền văn hóa đó. Nơi hai trang tiếp đó trong chương dẫn nhập, Đức Hồng Y Willett áp dụng lời cảnh giác này cho các nước như nước Đức, nơi đang có một thứ gọi là tân tiến hóa. Trong thực tế, trào lưu gọi là tân tiến này đang gây nguy hiểm cho chính lý do hiện hữu của giáo hội. Đức Hồng Y Willett viết, nếu suy tư này về việc loan báo tin mừng có giá trị đối với miền Amazonia, thì suy tư tương tự cũng giá trị đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng hay là tân phúc âm hóa tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu. Nếu ta lẫn lộn việc loan báo tin mừng với sự tân tiến hóa những thói quen và phong tục với mục đích làm cho Kitô giáo dễ dàng được chấp nhận hơn, mặc dù có một vài điều tiêu cực trong lịch sử của đạo, thì chắc chắn là sẽ thất bại. Dân chúng sẽ không để cho mình bị lường gạt vì những công thức hời hợt mà người ta đề nghị để duy trì mối quan tâm đến cơ chế giáo hội. Giáo hội, một là trình bày Chúa Giêsu đích thực cũng là Chúa Kitô mà chúng ta tin tưởng, hai là giáo hội sẽ đánh mất lý do tại sao mình hiện hữu, lý do sứ mạng của mình. Và như thế, các quyền lực mới của các phương tiện nằm trong tay những kẻ thù địch chẳng bao lâu sẽ làm cho giáo hội trở nên điều thừa thãi và không còn cần thiết nữa. Vấn đề chức linh mục và việc độc thân được Đức Hồng Y Willett đề cập đến trong cuốn sách dựa trên tiền đề được trình bày như thế trong chương dẫn nhập. Đức Hồng Y trình bày những lý do chứng tỏ luật độc thân linh mục là điều rất thích hợp, nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Giáo hội hiểu rằng sự độc thân là một liên hệ rất chặt chẽ, rất thâm sâu đối với các giám mục và linh mục. Đức Hồng Y bày tỏ sự nghi ngờ đối với đề nghị truyền chức linh mục cho những người có gia đình để giải quyết tình trạng thiếu linh mục ở miền Amazonia. Đức Hồng Y thuộc vào số 185 nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia bắt đầu từ Chủ nhật hôm nay. Chúng ta chờ đợi xem đâu là sự đồng thuận mà lập trường và lời cảnh giác của Đức Hồng Y Willett đạt được trong công nghị giám mục này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.